Tiên luyện chi lộ, chương 433. Sát lục khôi lỗi, gocchuyenaudio.com. Nơi này u hồn lệ quỷ nhiều vô số kể. Chúng nó khi còn sống phần lớn là người tu chân thực lực không tầm thường, giờ phút này đã đánh mất thân trí. Khi đi vào huyết vụ chúng sẽ công kích tâm thần chúng ta. Người tâm trí không kiên định rất dễ bị lạc hồn trong đó hoặc là bị tâm ma xâm lấn. Hắc Ma Hoàng giải thích xong, khẽ liếc mắt nhìn mấy người Trương Hằng một cái, rồi dẫn đầu đi thẳng vào khu vực huyết vụ vô tận kia, 5 con yêu thú hóa thần kỳ đi sát theo phía sau hắn. Chúng ta cũng đi đi, Trương Hằng phất tay nói với Tử Huyền, rồi cùng Lạc Hà đi trước một bước vào bên trong màn huyết vụ. Một hàng 10 người, vừa mới đi vào khu vực huyết vụ. Liền nghe vô số tiếng gào rú thê lương nhộn nhạo sát bên tai. Trong vô hình có vô số oan hồn lệ quỷ quơ tay níu chân mồm mở to như chậu máu. Di chuyên sát bên khiến cho người ta sờn tóc gáy. Mọi người tại đây đều là người tu chân tự nhiên có thể trông thấy rõ ràng bộ mặt những quỷ vật này. Dưới tình huống bình thường, một hai quỷ vật ở trước mặt tu sĩ bậc cao căn bản là không thấm vào đâu. Nhưng nhiều quỷ vật như vậy hoành hành ở trước mặt mình thì cho dù là đại tu sĩ hóa thần kỳ mà thân ở trong cảnh như thế đều phái tâm thần dao động. Quỷ vật bình thường thì không nói, mà trong huyết vụ này còn sinh tồn một số lệ quỷ cường đại, công kích của chúng không chỗ nào không chui lọt. Không chỉ nhằm vào tâm thần của tu sĩ, thậm chí còn có thể xúc phạm tới thân thể họ. Khạc khạc khạc, từ phía trước bay tới một con lệ quỷ như thực chất cao tới 2-3 trượng, hai mắt lộ ra huyết quang đọa người, trong miệng phun ra đoàn đoàn quang ảnh màu xanh biếc vô hình vô chất phóng tới hướng mấy người Trương Hằng. Lạc Hà vươn tay điểm một cái, thanh mang lóe sáng, quang ảnh màu xanh biếc bị đánh tan. Hóa thành một mảng điểm sáng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền một lần nữa ngưng động lại. Hóa thành một đoàn hư ảnh màu xanh biếc tiếp tục bay tới hướng bên này. Ồ, không nghĩ tới bốn phía không gian này lại có pháp tắc mỏng manh đang vận chuyển. Lạc Hà thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại nhẹ nhàng vươn tay điểm một cái. Một luồng ngọn lửa màu xanh từ trong ngón tay bắn ra. Vừa lúc bắn trúng hư ảnh màu xanh biếc kia, phốc một tiếng, chỉ trong khoảnh khắc hư ảnh bị đốt cháy biến thành hư vô. Phù, con lệ quỷ này không cam lòng, huyết quang trong ánh mắt càng tăng lên. Hóa thành một mảng hư ảnh đánh tới hướng Lạc Hà, miệng mở to như chậu máu cắn xé mà đến. Thế nhưng nó còn chưa tới gần Lạc Hà, chỉ thấy Trương Hằng há miệng phun ra một luồng ngân diễm, vừa lúc đánh trúng trên thân quỷ vật kia. A, con lệ quỷ kêu gào thảm thiết liên tục, nhưng không thoát khỏi kết cục bị ngân diễm cắn nuốt, trong khoảnh khắc liền tiêu tán trong thiên địa. Đáng tiếc lệ quỷ này cấp bậc không đủ cao. Mặc dù cắn nuốt nó công lực cũng không thấy tăng lên bao nhiêu. Trương Hằng thầm than trong lòng, thu hồi ngân diễm, khạc khạc khạc, đúng lúc này, bốn phía dập dềnh bay đến đây càng nhiều lệ quỷ. Từng cặp mắt đỏ như máu lóe ra sát khí giết chóc, cảm xúc cừu hận đủ loại phản diện. Từng đạo hư ảnh màu xanh biếc từ trong miệng to như chậu máu của chúng phun ra. Đồng thời cũng có mấy chục con lệ quỷ phóng thẳng tới phía mọi người. U hồn nơi đây vô cùng vô tận. Chúng ta phải đánh nhanh rút mau, không thể ở chỗ này giằng co. Nếu dẫn tới tồn tại cấp bậc quỷ hoàng, vậy thì rất phiền toái. Hắc Ma Hoàng khẽ, gocchuyenaudio.com, kêu lên một câu, mở ra một bàn tay của mình, bốn phía lập tức hình thành một luồng cuồng phong đen kịt xé nát mười mấy con lệ quỷ bên cạnh thành mảnh nhỏ. Mấy người Trương Hằng cũng cùng lúc thi triển thần thông, bằng tốc độ nhanh nhất diệt trừ lệ quỷ ở bốn phía, đồng thời còn đi theo Hắc Ma Hoàng xông vào sâu trong huyết vụ. Theo không ngừng vào sâu, số lượng lệ quỷ giảm bớt, nhưng ngược lại cấp bậc càng ngày càng cao. Các loại quỷ vật trôi nổi trong thiên địa không ngừng gào giống, phát ra từng có công kích tinh thần vô hình. Ý đồ nhiễu loạn tâm thần mọi người, Trương Hằng đơn giản hình thành một lớp hộ giáp ngân diễm ở chung quanh thân thể. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hai người Tử Huyền bên kia. Ngẫu nhiên vươn tay đánh ra một mảng ngân diễm giảm bớt một ít áp lực cho họ. Cho tới bây giờ, trừ ba người Hắc Ma Hoàng, Lạc Hà, Trương Hằng, mặt khác bảy người và yêu ứng phó với quỷ vật vô cùng vô tận này cũng là thực cố hết sức. Thời điểm mọi người ở đây dùng toàn lực mở đường đi tới phía trước, quỷ vật ở chung quanh đột nhiên như sóng thủy triều, cả một đám hoảng sợ hỗn loạn bỏ chạy ra khắp bốn phương tám hướng, trước mắt lập tức hiện ra một mảnh đất trống rỗng. Không xong, có lẽ có quỷ vật cường đại hiện thân, Hắc Ma Hoàng khẽ kêu lên, mấy người Trương Hằng cũng đều chuẩn bị đề phòng, phóng thần thức ra bốn phía. Các ngài nói chính là tiểu nữ ta sao? Một thanh âm cực kỳ ngọt ngào, đột nhiên vang lên ở khắp bốn phía, hào quang màu trắng đục ở phía trước run lên. Ngưng tụ thành một nữ nhân mặc cung trang màu trắng dung mạo xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng múa dải lụa dài, một đôi mắt trong sáng mê người lấp lánh theo thanh âm yêu dị sáng lên. Trong môi trường quỷ dị như thế lại xuất hiện một mỹ nữ tuyệt thế yêu kiều, bất cứ người nào ở đây đều nhìn chằm chằm nữ nhân áo trắng đột nhiên xuất hiện kia với ánh mắt cảnh giác. Không cần nhìn ta như vậy được không? Nữ nhân cung trang màu trắng làm ra một bộ dáng thật đáng thương, kiều diễm động lòng người, đôi mắt câu hồn đoạt phách người ta lướt qua trên người mọi người tại đây. Trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc không thể cảm thấy. Quỷ hoàng nhân gian mà thôi. Lạc Hà bình thản cười, nhưng thật ra bộ dáng thật lạnh nhạt. Một con quỷ hoàng mà thôi, nói thật hay. Hắc ma hoàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại dùng thần thức truyền âm nói. Chúng ta phải mau một chút bắt giết nó, để tránh dẫn tới các quỷ hoàng khác vây công. Trương Hằng không khỏi kinh hãi. Quỷ hoàng vốn chính là quỷ vật cường đại cấp bậc hóa thần kỳ. Cộng thêm môi trường cùng pháp tắc thiên địa nơi đây đặc thù. Nên càng thêm khó đối phó. Khó trách Hắc Ma Hoàng lại nảy sinh lòng cố kỵ chúng nó như thế. Vù, Hắc Ma Hoàng duỗi tay về phía nữ nhân màu trắng cung trang, lập tức từ trong hư không một bàn tay màu đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, chộp về phía nàng này. Trương Hằng, Lạc Hà gần như cũng đồng thời ra tay. Cách không đánh tới nàng kia, một nắm tay màu bạc cùng một bàn tay sáng xanh rực rỡ theo hai hướng khác nhau đánh bọc tới nữ nhân. Vù, khu vực chỗ nữ nhân cung trang màu trắng kia. Trong không gian rung động một trận, bày biện ra một loại trạng thái dung chuyển bất an. Một kích liên thủ từ ba đại tu sĩ mạnh nhất tam tinh vực. Há có thể coi thường, ẩn chứa uy lực cực lớn không nói. Ngay cả không gian tại đây trong khoảnh khắc đó cũng bị cố định. Nữ, góc truyện audio.com, nhân mặc cung trang mặt hoa thất sắc không nghĩ tới ba người trước mắt lại cường hãn như vậy. Dù xuất ra bất cứ một vị nào trong đó cũng có thể dễ dàng đánh thắng nàng. Hối hận đã vô dụng, nữ nhân cung trang màu trắng cắn răng một cái. Thân thể mềm mại hoàn mỹ trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đoàn quang vụ màu trắng ngà, bên ngoài nó bùng cháy một tầng hỏa diễm màu trắng ngà khủng bố. Âm diễm này mấy người Trương Hằng còn có ấn tượng sâu sắc. Chính là bạch cốt cực âm diễm mà Huyền U Thiên Ma từng sử dụng. Uy lực cường đại trong nháy mắt bùng nổ, bạch cốt cực âm diễm bị đánh tan, nàng kia biến thành quang vụ màu trắng ngà cũng vô tình bị nổ tung thành mảnh nhỏ. Một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bên trong huyết vụ. Lộ ra ý tuyệt vọng không cam lòng, rồi rất nhanh tiêu biến mất. Sau khi liên thủ diệt sát nữ nhân cấp quỷ hoàng này, ba người Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ quái, đưa mắt ra hiệu rồi tiếp tục bay vào sâu bên trong huyết vụ, dọc theo đường đi các loại quỷ vật đều như sườn non, xương mục đều bị tiêu diệt. Ngay tại ba người rời đi không lâu, bên trong huyết vụ hiện ra ba thân ảnh. Phân biệt là một đôi vợ chồng trung niên cùng một nam nhân thanh niên. Phụ thân, những người đó giết chết tỷ tỷ, chúng ta cứ như vậy để mặc cho bọn hắn đi sao? Trong ánh mắt nam nhân thanh niên bắn ra tia lửa cừu hận theo thanh âm của hắn phát ra, quỷ vật trong cả khu vực lập tức chấn động bất an một trận. Người trung niên trôi nổi giữa không trung, trong đôi mắt lóe ra đầy hỏa diễm màu trắng ngà, thân thể thoáng hơi rung động, trên mặt hiện ra vẻ bi thương cực độ. Nhưng rất nhanh lại bị một loại lý trí thay thế. Đoàn người này cường đại hơn xa những người trước kia. Đặc biệt ba người cầm đầu kia mỗi một người đều có được thực lực vượt qua hóa thần kỳ. Trong đó người đội nón che chính là Hắc Ma Hoàng Chúa Tể Tử Vực. Bản thể chính là thần thú Phệ Thiên Mãng, trước kia đã dừng tới nơi này mấy lần. Nếu thật sự động thủ ba người chúng ta hợp lại cũng không chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa xem tình hình, hai người kia ngang hàng với hắn có lẽ cũng là nhân vật đồng cấp nào đó. Cho dù ba người chúng ta cùng tiến lên cũng chỉ có kết quả bị toi mạng. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mối thù của tỷ tỷ không báo sao? Quỷ hoàng thanh niên cực kỳ không cam lòng rít gào. Chúng ta chỉ cần đi theo phía sau là được, yêu vật cường đại bên trong tử vực cũng không phải dễ dàng ứng phó như vậy. Một khi bọn họ gặp phải nguy cơ, chúng ta có thể, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thanh âm của quỷ hoàng trung niên dần dần hạ thấp xuống, nói ra kế hoạch của mình. Phụ thân nói không sai, nơi này là địa bàn của chúng ta. Khẳng định bọn chúng rất khó phát hiện chúng ta truy đuổi theo. Quỷ hoàng thanh niên dần dần tỉnh táo lại, vì thế ba tên quỷ hoàng bắt đầu theo đuổi đám người Trương Hằng. Kỳ quái, dọc theo đường đi như thế nào quỷ vật càng ngày càng ít. Trương Hằng nghi hoặc khó hiểu nói, từ lúc liên hợp với Hắc Ma Hoàng, Lạc Hà chém giết nữ quỷ hoàng kia. Trương Hằng phát hiện dọc theo đường đi số lượng quỷ vật dần dần giảm bớt, thậm chí khó nhìn thấy được mấy con. Việc này đích xác có điều khác thường, tuy nhiên chúng ta cũng không cần lo lắng, mau mau tiến vào bên trong, còn có yêu vật càng cường đại hơn chờ chúng ta. Một hai quỷ hoàng đối với chúng ta mà nói cũng không có gì uy hiếp. Góc truyện audio.com, nhưng loại quỷ vật này rất khó đối phó. Ở trong địa phương này chúng có lực duy trì rất mạnh, dễ dàng tiêu hao pháp lực của chúng ta. Hắc Ma Hoàng giọng điệu hơi có chút cấp bách dẫn đầu đoàn người tiếp tục phi hành vào bên trong. Bay đi một hồi lâu, quỷ khí ở bốn phía rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa, phía trước truyền đến mùi máu tanh càng nồng đậm. Từng tiếng thú giống liên hồi, theo huyết vụ bốc lên truyền đi khắp khu vực. Vù, đám người Trương Hằng mới vừa đi vào, một con yêu thú hình đáng lợn rừng dài đến cả trường. Cọ một tiếng, phóng vọt tới bên này, cặp mắt đỏ tươi, không có một tia dao động tình cảm. Trong đó chỉ còn là bản năng giết chóc vô tận. Hãy cẩn thận, đây là sát lục khôi lỗi, bên trong có vô số yêu thú và người như vậy. Hắc Ma Hoàng nhắc nhở, Phốc, Từ Huyền vung tay đánh ra một đạo đao phong màu xanh chém con yêu thú chỉ còn bản năng giết chóc này thành hai đoạn, máu chảy ra đầy đất. Chi chi, sau khi máu chảy ra liền thấm xuống mặt đất rất nhanh, sau đó nổi lên một mảng huyết vụ. Dung nhập toàn bộ vào khu vực huyết vụ rộng lớn này. Lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng thú gào giống, đủ loại yêu thú, như châu đực phát dục phóng như bay tới đám người Trương Hằng, bao gồm phi ưng quái điểu trên bầu trời, sát trên mặt đất ngô công con rết dài 2-3 thước tích dịch thằn lằn, miệng phun hỏa diễm trắng xóa, đàn kiến càng cứng như sắt thép. Vo vo vo, cùng lúc đó độc phong ong độc đông nghìn nghịt lóng lánh màu đỏ yêu dị, như đàn châu chấu bay tới. Cách chương.